พระเจ้าเดินแผ่นดินเจ้าเวียบตื้อของก็từ lâu rồi cũng có đến nghe với thầy nói chuyện nhiều rồi, hôm nay có duyên đưa về thiền viện ở đây. Thì sáng giờ thì chắc quý Phật tử cũng được nghe nhiều rồi, nghe Hòa Thượng nói chuyện cũng vừa buổi sáng rồi vừa buổi chiều nữa, vậy thì chắc là ăn cũng nhiều rồi, giờ chắc no rồi, chắc không biết có vô nổi nữa không. Thì hôm nay không có ở đây không có nói những gì cao siêu hơn nữa, mà muốn nhắc lại những cái vấn đề tu hành thêm để cho quý Phật tử nhớ rồi cái thì về ứng dụng để sống thêm, để có cái lợi ích thiết thực thêm trong cái cuộc sống của mình. Tất nhiên là một buổi mấy ngày nay bỏ công cũng bỏ của rồi đi thì tất nhiên là cũng phải có cái thầu lượng ít nhiều cái vốn riêng để về sống có cái để nó bù lại xứng đáng với công của mình. Nên cái công thì cũng đi chơi xuông, công thì nó tốn tiền cũng uổng quá. Thì ở đây trước tiên thì tôi muốn nhắc lại về cái ý nghĩa hai cái điều nhớ và quên, nhớ và quên mà cái này cũng là những cái điểm mà nó quan trọng mà trong cái cuộc sống chiến tu của mình á. Thì chưa trong có bài kinh thì có một vị Bà La Môn tu theo mật chú mà. Vì Bà La Môn này tu theo mật chú thì ông mới một hôm ông đến ông thưa với Phật, ông hỏi Bạch Thế Tôn, con có cái điều này thắc mắc. Và có lúc á có những cái câu chú mà con chưa từng học, nhưng mà bỗng nhiên là con nhớ cái rõ ràng cả hết, rồi có lúc á thì có những cái bài chú mà con học rất là thuộc lòng, học coi như là trôi chảy vậy đó, nhưng mà sau lại bỗng nhiên nó quên hết, không nhớ gì hết. Thì như vậy đó là sao, đó là lý do gì? Quý Phật tử đây có vậy không? Cái như ông thì chắc là không có, mình không có tu chú, mà chỉ là cái mà chưa từng học mà bỗng nhiên nhớ, nhưng mà trong cái kinh nghiệm mà tu hành á thì chú tự kiểm lại thì có lúc thì sẽ có những cái trường hợp như vậy, nghĩa là có những trường hợp ví dụ như có những cái câu kinh mà mình đọc hoặc là mình nghe nhưng mình cố suy nghĩ mãi nhưng mà không hiểu gì hết trơn, phải không? Nhưng mà là có những lúc mà ngồi rảnh rang yên lặng nhớ lại cái thì nó liền sáng tỏ cái ý nghĩa liền, không? Còn có những lúc những cái câu kinh mà mình nghe rất là rõ ràng nhưng mà có khi cần muốn nói chuyện là nhắc lại với ai đó, không? Lại quên mất, nhớ hoài cố nhớ mà lại không nhớ, không? Thì như vậy nó cũng giống như cái trường hợp ở đây thì ông này tu theo mật chú cho nên là ông hỏi như vậy. Thì Đức Phật ngài hay đáp nó có hai trường hợp. Có khi nhớ là sao, là quên trước tiên á, quên á, khi mà quên á là sao, là bởi vì do có năm cái món gọi là truyền cái, tức là năm cái món mà nó trói buộc, nó che đậy, cho nên lúc đó cái tâm trí của mình nó bị lu mờ, cho nên nó dễ quên năm truyền cái, tức là tham dục, sân nhuế, tùy miên, cạo hối và nghi hoặc. Đó là gọi là ngũ cái á, thì cái này để dần dần rồi tiếp tới thì sẽ giải thích cho quý vị tử hiểu kỹ nha. Thì như vậy do năm cái món mà che đậy đó cho nên rồi nó khiến cho mình gọi là cái trí nó dễ quên, nó mất cái sự đáng ngại đi. À, còn khi mà nhớ đó là do cái lúc mình rảnh rang thông thả, cho nên rồi tạm thời xa lìa được năm cái món truyền cái đó, cho nên cái trí nó sáng, nó dễ nhớ. Thì như vậy Phật mới giải thích thêm cái thí dụ. Thí dụ cũng như là có một cái bát nước trong, cái bát nước trong á thì sao, bát nước mà nó thật trong suốt thì mình nhìn vào đó thấy cái gương mặt của mình nó rõ ràng, không? Nhưng mà Phật ví dụ như bát nước trong đó, giờ mình cho mình hòa vào các cái màu xanh hoặc màu đỏ hoặc màu đen vào trong đó, thì khi mình nhìn vào thì sao? Đó, khi bát nước đó mà thành cái bát nước mà xanh hoặc là nhất là bát nước đen rồi thì sao? Nhìn vào hết thấy, thấy là không thấy gương mặt mình rõ ràng gì hết. Thì Phật cái ví dụ cũng vậy đó. Khi mà tâm mình bị cái tham dục nó che mờ đó, thì tất nhiên là nó mất đi cái sáng suốt, hay là nó bị phủ lấp đi cái sáng suốt, cho nên rồi nó dễ quên. Thì quý Phật tử chết kiểm lại rồi mình thấy cái đó có đúng vậy không? Thường á, không?
Nếu mà tâm mình
nó có bị cái tham dục mà nó khởi lên rồi á, thì nó dễ mất cái sáng suốt của mình đi, phải không? Cái tham khởi lên rồi thì mình chỉ còn thấy có cái đối tượng đó thôi, không? Cho nên là đôi khi tham rồi á thì nó quên hết những cái lẽ thật, quên hết những cái gọi là đúng đắn gì hết, là cứ làm theo cái tham thôi nha. Ví dụ như là chẳng hạn mà đi ngồi, đang ngồi nghe pháp, không? Rồi ở trước mặt mình có cái vị nào đó mà lỡ làm vết cái hộp tròn ở ngay trước mặt mình, mà lá mà trong người mình nó có cái niệm tham khởi lên đó, cái đó còn sáng suốt để nghe pháp không, hay là chỉ thấy có cái hộp trong chú cái hộp tròn đó không? Cái tham nó khởi lên thì nó mình chỉ còn thấy cái đối tượng đó thôi. Cho nên xưa thì trong kinh có kể câu chuyện Đức Phật một hôm ngài đi du hóa đến chỗ một cái vùng quê,
trên cái đường đi
thì trên cái đường đi đường bằng thẳng này đó, thì ngài đang đi với ngài tôn giả A Nan, tức là ngài thị giả đó, thì đang đi trên con đường nghĩa là bằng thẳng tốt đẹp vậy, cái bỗng nhiên ngài bước, ngài tránh, ngài đi lên trên cái bờ cỏ non, thì ngài A Nan ngài lấy làm lạ, bởi vì thường thì tâm lực
nghĩa là các vị mà
xuất gia, như là các vị tỳ kheo xuất gia tu hành nữa, thì Phật cấm là không có cho được mà đi bước ở trên đạp và cỏ non, bởi vì như vậy thì nó phạm lực. Mà ngài thì trước giờ thì ngài đâu có đi như vậy, bữa nay thì bỗng nhiên ngài bước trên cỏ non ngài đi, thì tôn giả A Nan ngài thấy ngài ngạc nhiên, ngài mới thưa như vậy bạch Thế Tôn, sao nay ngài lại bất ngờ ngài đi trên cỏ non mà trên kia thì bằng phẳng về ngài không đi? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng ở phía trước đó có giặc, và phía sau của chúng ta đây có ba vị phạm trí đang sắp đi tới, cho nên rồi Như Lai bước tránh, chúng ta bước tránh qua đi bên này để tránh họ ta gặp. Tại sao thì hai thầy trò tới ngay Đức Phật và Tôn Giả đang đi qua rồi, lúc đó thì ba vị phạm trí ở sau đi tới. Thì cái phần tử cái giặc là gì không? Đi tới thì thấy gặp một cái gối vàng của ai bỏ rớt ở ngay dưới đường. Gối vàng to, thì ba vị lượm lên rồi thì mở ra thấy xà bữa nay gối vàng to trúng số được đắt rồi, phải không? Mừng quá, ba vị mới lấy đem về nhà. Về nhà thì bàn tính với nhau, coi như bữa nay là trúng số bữa lớn rồi, mới bảo một vị thôi bữa nay đi mua đồ ăn cho ngon lành để mà ăn bữa cho ngon nê, thì sai một cái anh đi mua đồ, thì cái anh thậm chí lãnh cái trách nhiệm đi mua đồ đó, đi vô đường thì anh mới suy nghĩ bữa nay như vậy thì mình được cái gói vàng to như vậy, nhưng mà bây giờ nếu mà chia cho hai anh kia nữa thì nó thành ra chia ba rồi, chia ba thì mình có phần à, ít quá. Cho nên anh mới nghĩ mình thôi mình đi sẵn mua đồ đây á, thì mới đi kiếm thuốc độc đó trộn vào để mà về cho hai anh kia ăn, thì hai anh kia chết rồi thì coi như gói vàng đó mình lãnh trọn, sướng quá phải không? Đó cái niệm tham khởi lên không? À. Rồi thì anh làm, anh kiếm thuốc độc, anh trộn vô thức ăn đi về. Thì cũng trong khi đó, thì ở nhà đó, thì hai cái vị kia lại cũng bàn tính. Bàn tính, nếu mà để cái anh kia mà đi về á, thì tiếng nào cũng phải chia ba nữa. Thì như vậy thì nó mình mất hết phần, ít. Chi bằng bây giờ hai người mình dình, anh kia về giết quách đi. Thì vậy mình chia hai nó nhiều hơn. Phải không? Giờ đi. Đó. Tại vì vậy thì hai vị mới rình ở phía ngạch cửa. Thì cái anh chàng kia đi về, về vừa tới cửa thì hai người này nhảy ra giết chết. Giết chết thì hai người này mới lấy cái đồ ăn đó bày ra ăn uống cho khỏe. Đó. Ăn uống xong rồi thuốc độc nó ngấm vô thì cũng lăn ra chết luôn. Đó. Thì như vậy. Điều tự mà thấy sao, cái tham nó khởi lên rồi thì đâu còn thấy cái phải quấy gì nữa, mà cũng không còn thấy cái tình nghĩa gì nữa hết, chỉ còn thấy có vàng rồi thôi. Cho nên rồi cứ muốn thâu về mình, nhưng mà rốt cuộc rồi thì không có ai được phần hết. Cho nên cái niệm tham nó khởi lên thì nó mất đi cái sáng suốt, rồi nhiều khi nó đưa đến những cái hậu quả mà gọi là tai hại nữa, nhất là cái đời này cái nghiệp mình tạo cái nghiệp dữ rồi còn kéo theo cái nghiệp dữ đời sau nữa, cho nên nó sẽ che mất đi cái tâm trí sáng suốt của mình. Đó là một cái câu chuyện thứ hai, nó càng làm sáng tỏ thêm nữa. Như quý Phật tử chắc là có vị cũng nghe cái câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa có kể câu chuyện là có một anh chàng đó, có một hôm thì giữa ban ngày vậy đó, cái thì anh đi vào trong chợ, chợ giữa người ta đông người vậy, cái đi thẳng tới cái tiệm cầm đồ, tiệm cầm đồ cái anh xăm xăm anh đi vô tiệm, rồi cái tới tủ vàng mở lấy ra hút bỏ túi ngang vậy. Tức là giữa ban ngày rồi người ta đông khá đông tới ảo như vậy đó, là anh cũng cứ đi vô rồi cái tới tiệm cầm đồ đó, rồi tới cái tủ vàng xăm xăm tới mở cái tủ vàng hút vàng bỏ đại vô túi vậy, coi như không có ai hết. Thì như vậy thì mấy bao nhiêu người đó ta mới súng lại bắt chối giải lên quan. Giải lên quan rồi thì quan hỏi tại sao mà anh lại làm như vậy, của anh không thấy ai sao giữa ban ngày và anh làm ngang tàn như vậy. Thì anh mới nói rằng ngay lúc đó thì trước mắt tôi thấy có vàng rồi, giờ không thấy ai hết. Lúc đó chỉ thấy có vàng thôi, cho nên không thấy ai hết. Cho nên cái câu chuyện đó để nhắc cho mình thấy rõ, khi mà cái lòng tham mà nó khởi lên thì nó che mất đi những cái sáng suốt của mình rồi, chỉ còn thấy có cái vật đó, cái đối tượng đó thôi. Cho nên Phật mới ví dụ giống như cái bát nước trong đó, mà nó bị pha các màu vào đó rồi thì nó thành ra tối, nhìn vào hết thấy rõ cái bộ mặt thật của mình. Thì này cũng vậy đó, khi mà tham ở đây đó là nói gọn trong một cái tham này gọi là thuộc về tham của cải thôi đó, chứ cái nghĩa tham nó rộng ra gồm cả tham ngũ dục nữa đấy, ngũ dục là tài sắc danh thực thùy
À, còn ở đây thuộc về tài là của cải thôi đó. Thấy của cải tham mà nó đã, quý Phật tử thấy nó đã che mờ cái trí tuệ của mình nhiều rồi đó. Còn hơn nữa là những cái tài rồi sắc. Sắc là tham về cái sắc dục thì nó còn nguy hại nhiều nữa. Có khi thì khi mà tham dính vào cái sắc dục rồi, khi thì nghĩa là giết hại nhau cũng không còn biết gì. Mà nhất là bây giờ tham sắc dục nhiều á, thì nó càng mang cái bệnh mà gọi là bệnh gì? Bệnh sida đó. Mà biết bệnh, biết cái tai hại nó, nhưng mà khi mà tham rồi thì cũng lao vào thôi, đâu còn sáng suốt nữa. Cái danh cũng vậy, khi mà tham những cái danh vọng cho cao, đeo đuổi thì có khi phải nghĩa là thủ đoạn mưu mô để mà hại nhau để mà được cái danh. Thì như vậy cũng là không còn thấy cái lẽ thật, cái lẽ phải quấy gì, là tài sắc danh, thực là ăn. Về cái ăn mà gọi là tham á thì nó cũng rất là tai hại, thấy không? Có khi á có những vị mà nghèo, thấy không? Nghèo á, làm lụng vất vả nhưng mà lại muốn thấy tài ngon, cũng muốn ham ăn cho được bữa ăn ngon, nhưng mà sao cố làm cho được tiền để cố mua bữa ăn ngon vậy, ăn xong hết sạch, bữa khác làm nhọc nữa. Nhưng mà có khi á mà tham ăn ngon nhiều thì đã bị cái bệnh trúng thực nữa, ăn nhiều quá trúng thực nữa mà cũng đâu có chữa. Nhất là những cái nhà giàu, thường ta gọi là nhà giàu cũng có cái bệnh nhà giàu đó, ăn uống nhiều á thì nó dư thừa đó, thì sinh ra những cái bệnh thuộc cái bệnh nhà giàu. Thì vậy cái ăn nhiều á thì nó cũng là hại, mà nhưng mà khi mà mình đã mắc kẹt trong đó rồi thì đâu có biết, đâu có nhớ, phải không? Còn thề tức là ngủ nghỉ thì nó nằm ở trong cái ngủ cái này, thì Phật kế đó thì Phật sẽ nhắc tới cho mình thấy rõ. Thì như vậy để thấy rằng một cái tham không đó nó đã che lại cái trí sáng suốt của mình rất là lớn rồi. Cái thứ hai nữa Phật mới ví dụ cũng như cái bát nước trong mà bây giờ mình nấu cho nó sôi sục sục lên, thì vậy khi mình nhìn vào á thì cái vẻ mặt mình nó ra làm sao? Cũng là không có thấy rõ mặt mày hết, chỉ thấy nước sôi ục ục lên thôi. Thì Phật ví dụ cũng vậy đó, khi mà tâm mình mà nó nổi giận lên, nổi nóng lên á thì nó bức rứt, nó sôi sục trong này rồi á, thì nó cũng che mất cái tâm trí sáng suốt. Phải không? Tôi kiểm lại, khi mà nóng giận lên nó có sáng suốt không? Khi mà nổi nóng lên rồi á thì mặt nó đỏ bừng, mắt nó giật nghe không? Rồi á thì nói năng là sao? Nghĩa là nó không có làm chủ được, nói bừa, nói những cái lời nói mà có thể bình thường mình không dám nói nhưng mà lúc đó cũng nói hết, phải không? Nói hết không chừa gì hết. Thì như vậy là tất nhiên là nó mất cái sáng suốt rồi, mà cái nỗi sân á nó còn đưa đến nhiều cái nguy hại nữa. Bởi vì khi sân lên rồi á thì có khi dám làm những cái chuyện mà gọi là tai hại nữa. Cho nên là thường ở trong kinh là có Phật có nhắc là một khi mà một cái điểm sân mà nổi lên thì nó có thể đốt cả rừng công đức của mình. Công đức mình tạo bao nhiêu, khi mà một niệm sân lên nó khởi thì nó đốt sạch hết. Mà quý Phật tử nghĩ cái sân á thì như vậy mà muốn thấy rõ nó để mà dừng nó thì có dễ không, mà làm sao?